Một lần nữa kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa trong Thessalonica 1 đoạn 5 từ câu 15 đến 18. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong dòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa, trong ngày Chúa Nhật đầu năm, tôi xin dùng lời Kinh Thánh để chúc Tết cho quý ông bà, anh chị em. Tôi thì có soạn cái bài viết, nhưng mà tôi nghĩ đọc từ lời của Chúa để chúc Tết thì tốt lành hơn. Cầu xin Chúa ban phước cho con cái Chúa của hội thánh này, hay là tất cả các thân hữu, những người hiện diện trong phòng này, và bảo vệ người. Cầu xin Chúa làm cho mặt Ngài chiếu sáng trên người và làm ơn cho người. Cầu xin Chúa đoái xem người và ban sự bình an cho người. Đây là lời chúc Tết đầu năm. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Tết Việt Nam của chúng ta là một cái thời gian hay là cái thời giờ rất là quý báu. Khi mà gia đình, nếu mà có gia đình ở đây sum họp lại được với nhau, nếu gia đình ở xa thì tối thiểu có FaceTime hay là Zoom, cái technology của thời này, thì có thể gặp gỡ nhau. Những cái lời chúc phước cho nhau, những cái bao lì xì cũng được phát ra. Gia đình tôi thì thăm viếng rất là đông, thành ra lì xì cũng khá nhiều. Và đồng thời cái tấm lòng của người Việt Nam của chúng ta vào cái ngày Tết luôn luôn nhớ đến hay là tôn kính tổ tiên của mình. Quý ông bà, anh chị em có thể trong cái dịp Tết đọc rất là nhiều ca dao, tục ngữ Việt Nam nói về ngày Tết. Tôi chọn hai câu ở đây là mồng một đầu năm không bằng mâm chính giữa, một lời cảm tạ đầu năm được trăm ngày phước lắm thay. Đó lý do tại sao cái đề tài bài giảng sáng hôm nay, tạ ơn Chúa trong mọi sự. Tại vì lời của Chúa hay là ca dao Việt Nam của mình trong truyền thống còn nói một lời cảm tạ đầu năm được trăm ngày phước lắm thay. Thành ra cảm tạ một điều, Chúa cho 100 ngày phước. Cảm tạ hai điều, Chúa cho 200 ngày phước. Cảm tạ Chúa ba điều, Chúa cho nguyện năm. Thành ra cầu nguyện Chúa trong cái ngày đầu năm hay là như thế này, trong truyền thống văn hóa người Việt Nam, tối thiểu nhớ được ba điều mình cảm tạ ơn Chúa thì mới phước được cả năm. Cái này là người Việt Nam trong ca dao tục ngữ cũng nói, huống chi Chúa nói nhớ đến Chúa, tạ ơn Chúa là có thể là phước hạnh suốt năm. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay khi mà nhìn chung quanh thì chúng ta thấy có nhiều người không có thực sự biết cảm tạ. Có người cảm thấy rằng là cái đời sống sao mà cái xã hội nó bất công. Sống ở cái xứ gọi là đướm sữa và mật ở cái xứ Hoa Kỳ này mà nhiều người ước mơ qua đến, nhưng mà họ cảm thấy bất công. Và đồng thời có nhiều người coi như là trải nghiệm những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái thử thách. Và cuối năm nghỉ hoài, không có ra hay không nhớ được những cái điều cảm tạ Chúa. Nhưng mà sáng hôm nay cái câu Kinh Thánh mà chúng ta được đọc qua trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 15 câu 18 để mà nhắc nhở, nhưng mà đặc biệt trong cái câu số 18 thì Chúa cho chúng ta những cái nguyên tắc rất là quan trọng. Cái nguyên tắc đó là chúng ta phải biết cảm tạ Chúa trong mọi sự, dù lúc đó là vui hay lúc đó buồn hay đó là thử thách hay là khó khăn. Chúa nói cảm tạ Chúa trong mọi sự. Thành ra cái bài giảng ngày hôm nay tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều để quý ông bà, anh chị em có thể thấu hiểu được làm thế nào để bày tỏ được cái đức tin, sự vâng lời và tìm thấy được cái đời sống tràn đầy phước hạnh trong Chúa. Thành ra cuối bài ngày hôm nay đó, cố gắng nhớ ba điều. Ba điều để cảm tạ ơn Chúa. Thì theo truyền thống người Việt Nam của mình, nhớ được ba điều thì được phước tới 300 ngày, tức là trọn năm rồi. Nhớ được 4 ngày, tức là qua luôn năm 2026. Tạ ơn Chúa về điều này. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con lời của Ngài, thì chúng con suy gẫm, nhất là trong cái ngày Chủ nhật đầu năm như thế này, để chúng con biết được tấm lòng tạ ơn, để chúng con thấu hiểu sự tạ ơn những điều mà Chúa ban cho chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thấu hiểu được lời của Ngài và áp dụng được lời của Ngài, nhất là trong cái Chủ nhật đầu năm này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Tôi xin ôn lại chút xíu cái câu Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 18. Quý vị cũng có thể về đọc luôn từ cái câu 15 tới câu 18. Nói là chúng ta đừng có làm điều ác cho ai, làm điều lành. Vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Rồi cái chuyện tiếp qua cái câu này: hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì đó là ý muốn Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em. Thành ra trong cái ngày Tết Việt Nam của chúng ta, nhất là ngày mùng 5 Tết, chúng ta cần phải thấu hiểu ba điều. Tạ ơn Chúa là một cái đặc ân mà đôi khi chúng ta quên. Cái này là đặc ân để mà tạ ơn Chúa. Rồi trong cái đời sống thế nào cũng có lúc vui, có lúc buồn, có lúc khó khăn. Chúa nói cũng phải cảm tạ Chúa trong cái lúc khó khăn. Và bao giờ trong cái tâm thần của chúng ta phải sống trong cái tinh thần tạ ơn Chúa. Lời của Chúa chép là phải cảm tạ Chúa trong mọi sự. Tại sao phải cảm tạ Chúa trong mọi sự? Bởi vì tất cả mọi điều đều đến từ Chúa. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ lại đi, ôn trở lại năm 2024, những điều có được thuận thời cũng từ Chúa. Chúa cho sự thử thách xảy ra cũng là từ Chúa, để nuôi dưỡng đức tin tiên của chúng ta mỗi ngày mỗi vững vàng hơn. Lời Gia-cơ đoạn 1 câu 17 nói như thế này: mọi điều tốt lành và thành đức trọn vẹn đều đến từ Cha sáng láng, tức là đến từ Chúa. Thành ra mỗi cái phước hạnh Chúa cho trong cái đời sống đều đến từ Chúa. Khi mà nhận thức được điều này rồi đó, thì cái tâm linh của chúng ta, cái tâm thần của mình mới có thể tạ ơn Chúa được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ Chúa là một cái cách sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Giêsu, lời Kinh Thánh chép chúng ta cảm tạ một cái lời ví von mà người Việt Nam mình, hay là trong mấy cái bài ca xuân đó, sau cái giờ này mà quý vị trong cái giờ văn nghệ mừng xuân đó, thì có cái bài khác nói là cảm tạ là cái ánh sáng cho cuộc đời. Mà ánh sáng cho cuộc đời có được khi chúng ta có cái sự vâng phục Chúa. Và khi cái sự suy nghĩ, cái tư duy, cái nhìn như thế này, thì mới giúp chúng ta thấy được Chúa tể trị trong mọi sự, mọi điều. Khi vui, khi buồn, khi ốm đau, khi đối diện với thử thách, thì lúc đó mới thấu hiểu được Chúa tể trị trong mọi sự. Bàn tay của Chúa đụng đến mọi sự mà quý ông bà anh chị em kinh nghiệm. Quý vị cứ tưởng tượng với tôi cái người nông dân trồng lúa. Việt Nam của chúng ta là xứ nông nghiệp trồng lúa. Cái trận tuyết lạnh vừa qua, cái vườn nhà tôi là coi như là héo khô hết trời. Hôm thứ Sáu đi thăm viếng, bà Trần nói là phải gieo giống ngay bây giờ, an lành như vậy, tới lúc ấm áp trở lại thì những cái hạt mầm sẽ nảy lên. Thành ra khi biết được thời tiết thì cũng có thể trồng trọt được. Cái người nông dân này, quý bà anh chị em, dù thời tiết có nóng hay lạnh hay là tuyết giá, nhưng mà người này vẫn cảm tạ ơn Chúa. Tới cái thì là phải gieo giống, tới cái thì thì hạt giống đó nó mọc lên và có thì để gặt hái, nó có cái thời điểm. Nhưng mà cái người nông dân đó hay người trồng lúa đó phải có cái sự kiên nhẫn trong đó. Tại cái sự kiên nhẫn chờ đợi cái việc mà Chúa làm cho hạt giống đó lớn lên thành cây lúa rồi đâm bông kết quả đó, phải cái sự kiên nhẫn đó có được thì mới có cái kết quả, mới có cái thị gặt hái. Nếu cái người nông dân đó lúc nó mới nảy mầm lên ra đứng trước cái cánh đồng của mình mà nói phải mọc lên là thì nó cũng vậy thôi, nó có cái thì cái thời điểm để nó mọc lên và để mầm kết quả là như vậy. Và cái sự kiên nhẫn để chờ đợi cái kết quả đó, kính thưa quý bạn anh chị em, Chúa ban cho cái điều tốt đẹp nhất đúng theo cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, hay là cái câu đặt ra, nhưng mà làm sao chúng ta có thể cảm tạ Chúa được trong cái trong lúc mà phải đối diện với thử thách, đối diện với khó khăn. Khi thuận thời tốt lành tạ ơn Chúa, đó là điều bình thường, người không tin Chúa cũng làm được. Nhưng mà đối diện với cái sự khó khăn, con với Chúa phải sao, làm thế nào để mà làm được? Cái sự khác biệt giữa con cái Chúa, những người tin Chúa và người không tin Chúa là ở chỗ đó. Lời của Chúa chép phải cảm tạ Chúa trong mọi thử thách. Quý ông bạn cho em quen thuộc cái câu chuyện của sứ đồ Phaolô là Sila, trong câu vụ sứ đồ đoạn 16 câu 25 câu 34 nói đến là hai người này bị bắt bớ vô trong tù. Nhưng mà trong lúc ở trong tù là coi như là rất là khó khăn đó, họ nếu mà người bình thường có lý do để mà buồn, có cái lý do để mà trách móc, tại sao tôi theo Chúa, tôi tin Chúa, tôi hầu việc Chúa mà lại bị ở trong ngục tù, bị người ta bắt bớ. Nhưng mà lời Kinh Thánh chép lại, dù trong ngục tù đó họ vẫn hát ngợi khen Chúa. Và cái hành động hát ngợi khen Chúa, cái phép lạ xảy ra, những người chung quanh, những người canh tù, những người bạn tù chung quanh đó, cái phép lạ đó xảy ra, họ gặp gỡ được Chúa Giêsu, họ được sự cứu chuộc. Thành ra người đời sẽ nhìn quý ông bà anh chị em, nói là tạ ơn Chúa con được những điều tốt lành. Họ nói tôi cũng tốt lành mà có thể tôi khá hơn anh trong vấn đề làm ăn. Nhưng mà họ sẽ nhìn khi mà đối diện với sự khó khăn thử thách, cái thái độ của người con cái Chúa như thế nào. Và vì cái thái độ tạ ơn Chúa đó, người ta sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để mà tin nhận Ngài. Thành ra cái sự cứu chuộc sẽ đến tùy theo cái tâm tánh, cái tâm tình, cái thái độ của quý vị trong cái hoàn cảnh mà Chúa đặt để làm chứng, để mà chia sẻ phúc âm cho một cái số người nào đó. Và cái thường thường cái câu hỏi khi mà tôi đi thăm viếng, thường thường những người ấy nói là tại sao điều này xảy ra cho con là như vậy, tại sao là như vậy. Đó, vợ chồng lục đục với nhau là tại vì trời xui khiến tôi mới gặp bà. Tại sao, toàn là tại vì không. Nhưng mà cái câu hỏi phải trở ngược trở lại, làm thế nào, làm sao để con đối diện với những cái thử thách khó khăn này mà danh của Chúa vẫn được vinh hiển. Cầu nguyện cùng Chúa thì Chúa sẽ cho quý vị những cái viễn tưởng, những cái sự suy nghĩ, những cái sự khôn ngoan để rồi có thể đáp ứng được trong cái hoàn cảnh đó, để danh của Chúa được cả sáng. Quý ông bà anh chị em, nhất là người Việt Nam, nhà ông nội tôi thì trước nhà là thường thường có trồng tre rất là nhiều, nhất là dưới nhà quê là tre khắp nơi. Quý vị biết mỗi ngày là cái tre nó mọc lên cả thước vậy đó. Tối hôm qua ví dụ vậy là thấy nó mới cây măng, ngày hôm sau là thấy lên cái tre, mỗi ngày nó lên như vậy đó. Là cái bài học của thiên nhiên nói về cái cây tre ở đây, nhất là người Việt Nam của chúng ta rất là gần gũi với tre trúc đó. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà trận bão thổi tới, quý ông bà anh chị em thấy ngay trong cái khu của tôi những cái cây là bị tróc gốc hết trơn, rất là nhiều. Nhưng mà tại sao cây tre không có bị tróc gốc? Quý vị có để ý điều đó không? Cái trận bão vừa qua, cái khu neighborhood của tôi, cái khu hàng xóm của tôi là coi như là cứ mỗi cái nhà là bị cái cây nó bị ngã đổ. Nhưng mà chúng ta thấy trong những cái mùa bão tố không ai nói tre bị tróc gốc, không có. Tại sao? Là tại vì cái rễ của cái tre nó bám rất là sâu trong đó. Và những cái cơn bão đến á, thì cái cây tre đó, cái rễ nó lại càng đâm sâu xuống. Nó bám rễ để rồi những cái trận bão kế tiếp tới đó, nó không có gãy đổ. Và mỗi lần mưa gió đến á, thì nó lại càng cứng cáp hơn. Là nói một cái danh từ nôm na, nó trưởng thành hơn để rồi bão tố không có làm cho nó gãy đổ. Kính thưa quý bà, anh chị em, những cái thử thách trong cuộc đời hay khó khăn đó làm tăng trưởng cái đức tin của quý ông bà, anh chị em nhiều hơn. Nếu mà cái cuộc đời cứ bình thản cả đó thì cái đức tin của chúng ta đôi khi không có lớn lên. Nó phải cần những cái bão tố trong cái cuộc đời thì cái rễ mới đâm sâu, mới nhờ cậy Đức Chúa Trời, nhờ cậy Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Cái đời sống cầu nguyện sẽ gần gũi với Chúa hơn, nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để hiểu rõ ràng lời của Chúa hơn. À, và cái sự khôn ngoan, lời châm ngôn nói đến từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thành ra kính sợ Chúa nhiều hơn trong cái cuộc đời của mình, thì cái rễ mới càng đâm sâu, bão tố có thổi ngang, thổi dọc, thổi lên, thổi xuống, không có bị ảnh hưởng. Đó là lời của Chúa. Kính thưa quý bà, anh chị em, trong cái trận đại dịch năm 2020 vừa qua thì có một người mẹ đơn thân trong cái dịch COVID đó, bà bị mất việc trong cái mùa đại dịch đó, và một số con cái Chúa trong cái mùa đại dịch đóng cửa hết trơn, cơ sở đóng cửa, nhiều người cũng bị lay off, bị ở nhà cả mấy năm. Nhưng mà đặc biệt cái người mẹ đơn thân này đó không có tuyệt vọng, bà cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt. Và nhờ cái đức tin đó, sau cái đại dịch bà tìm được một cái công việc tốt hơn và trở nên một cái người nhân chứng sống về cái sự chu cấp Chúa ban cho. Mỗi quý ông bà anh chị em cũng vậy, có thể Chúa cho những cái sự thử thách xảy ra. Đôi khi năm mới này phải nhớ trở lại, viết xuống giấy, trả chuốc nó, rồi Chúa sẽ sắp đặt cho quý ông bà anh chị em sẽ gặp được những con người mà nó cùng một cái hoàn cảnh, chúng tôi gọi là những cái hẹn thuộc linh, để rồi có thể trình bày cái câu chuyện hay là cái lời chứng, và nó sẽ đụng đến cái lòng người mà đang tìm kiếm đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái khía cạnh khác, khi mà chúng ta có đức tin trong Chúa, nó thay đổi cái nhìn, cái góc nhìn của chúng ta về cái cuộc đời hay là trong cái đời sống. Tại khi mà tin cậy Chúa đó thì chúng ta sẽ thấy thử thách không phải là cái trở ngại, nhưng những cái thử thách là những cái cơ hội để mà chúng ta kinh nghiệm được cái sự thành tín của Chúa. Đó là cả một cái điều tuyệt vời. Thành ra trong năm mới đôi khi phải ngồi suy nghĩ trở lại, con đã gặp những cái thử thách này mà bây giờ vượt qua được rồi, Chúa dạy cho con cái bài học sự thành tín của Chúa như thế nào. Và quý vị sẽ gặp những con người cũng đang coi như là thử thách, nhưng mà không có thấy đó là thử thách, nhưng mà kêu là tại sao đó. Những người mà nói tại sao thế này, tại sao thế kia, thì những cái bài chúng sống đó để có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng tư mà quý vị kinh nghiệm, để có thể thay đổi được lòng người, thành tín của Chúa. Ở Roma đoạn 8 câu 28 nói là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Một cái khía cạnh nói là mọi sự hiệp lại có thể là cái đâm đông, nhưng mà mọi sự hiệp lại trong một cái ý nghĩa của cá nhân là có thể những cái điều mà đã xảy ra trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em thì ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, thì gần gũi với Chúa thì thấy mọi điều xảy ra trong cái cuộc đời của mình là những cái phước hạnh, là những cái bài học mà Chúa cho đâm rễ vững vàng trong cái đức tin, để có thể đối diện với những cái biến chuyển trong xã hội, trong cuộc đời. Như vậy làm thế nào để chúng ta duy trì cái tinh thần cảm tạ trong cái cuộc sống đó. Thì lời của Chúa nói trở lại cái câu đó: hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta phải sống trong cái tinh thần tạ ơn. Tại sao phải sống trong cái tinh thần tạ ơn lại của Chúa? Lại tạ ơn Chúa, từ tháng Giêng cho tới tháng 3 Chúa ban cho 10 điều tốt lành để mà nhắc nhở, để mà nhớ. Không thôi, không là một cái bài làm chứng về Chúa cho những người mà mình gần gũi là như vậy đó. Thành ra cái cách sống rồi cái lời chứng khi mà đi ra chia sẻ phúc âm nó phải phù hiệp lại với nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mọi người chúng ta ở đây đều có cái gia đình của mình. Như một cái gia đình đó, dù là gặp khó khăn về tài chính đi, nhưng mà nếu cái gia đình này vẫn tiếp tục dâng lời tạ ơn Chúa và chia sẻ những cái gì mà mình có được dù rằng là hoàn cảnh khó khăn, tôi biết chắc chắn rằng Chúa sẽ ban ơn. Tại sao? Tại vì cái tinh thần mà chúng ta cảm tạ Chúa, chia sẻ cho những người khác những cái gì mà mình có được dù rằng không có nhiều, thì cái đức tin của con cái Chúa đó khiến cho những người xung quanh thay đổi cái quan điểm về Chúa Giêsu Christ, thay đổi cái quan điểm về đấng mà chúng ta thờ phượng. Người ta không có thấy Chúa Giêsu, người ta không có thấy, có thể người ta có cái ý niệm về Đức Chúa Trời, nhưng mà qua cái cách sống, cái hành động, cái cách cư xử đó, họ thấy được Chúa Giêsu Christ, đấng mà chúng ta thờ phượng qua chúng ta. Thành ra đôi khi vợ chồng ở chung với nhau, chồng ngó qua vợ, em có thấy Chúa Giêsu trong anh không? Vợ ngó qua chồng, em có thấy Chúa Giêsu trong em không? Cái đó mình nói hai người gần với nhau vậy đó mà không có thấy được đó, có vấn đề. Anh chị em trong gia đình cũng vậy, có thấy Chúa Giêsu của chúng ta hay không? À, hàng xóm của mình cũng vậy. Thành ra quý vị, năm 2025 suy nghĩ về những cái điều nhỏ nhỏ như vậy. Đã. Rồi mỗi tháng chúng ta đi ra chia sẻ phúc âm 2 lần, chủ nhật tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba. À, tuần này thì không có đi ra tại vì Tết. Khi đi ra ngoài chợ đó, người ta có thấy được Chúa Giêsu thật trong chúng ta hay không? Hay ra ngoài đó thì thấy Chúa mà về nhà thì thấy gì đó không phải Chúa, nguy hiểm vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tinh thần cảm tạ Chúa trong mọi sự không có những là giúp cho chúng ta sống trong phước hạnh, nhưng mà đồng thời biểu lộ cái đức tin hay là sự tin cậy nơi Chúa. Kính thưa thân hữu của chúng tôi, nếu mà quý vị chưa có thật sự trải nghiệm được cái tâm linh trong cái tinh thần cảm tạ, tôi chỉ có lời khuyên hãy đến với Chúa Giêsu Christ ngay trong ngày hôm nay. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi thứ nhất cầu nguyện cho con cái Chúa trong ngày đầu năm, và lời kêu gọi thứ hai cho thân hữu của chúng tôi hiện diện trong phòng này hoặc là đang coi trên broadcasting. Tôi xin cầu nguyện cho con cái Chúa trước. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài bởi vì chúng con kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ban cho trong năm qua trong cuộc sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con, nhiều khi bận rộn quá chúng con quên biết ơn, và đôi khi chúng con còn lỡ lầm cứ hỏi tại sao. Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con kinh nghiệm và thấy được cái bàn tay bao phủ của Ngài, của Ngài trong những lúc khó khăn. Và con cầu nguyện rằng trong năm mới này, cái tinh thần tạ ơn của chúng con luôn luôn làm sáng danh Chúa, để những người chung quanh thấy được Chúa Giêsu Christ và chúng con. Tôi có lời cầu nguyện cho thân hữu của chúng tôi. Nếu mà quý ông bà, anh chị em chưa thật sự trải nghiệm cái tâm linh cảm tạ, và đôi khi nhiều điều xảy ra trong cuộc đời mà cứ hỏi tại sao, thì tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em đến với Chúa Giêsu hôm nay. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện gặp gỡ Chúa Giêsu ngày hôm nay, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Có ai không trong giờ này? Dạ, thì cũng có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, con không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa yêu con, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, những thân hữu mở lòng mình ra để đọc lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của họ, Chúa ơi, xin Chúa nghe và Chúa đáp nhận. Xin Chúa ghi tên họ vào sổ sự sống đời đời. Trong năm mới này hay là những ngày tháng sắp tới, nơi nào họ đi, bất cứ công việc gì họ làm, phước hạnh của Chúa sẽ luôn luôn theo đuổi họ. Sau giờ này chúng con sẽ có tiệc mừng xuân, chúng con ăn uống thông công với nhau, chúng con có chương trình văn nghệ ngợi khen Chúa. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Khi chúng con hát ngợi khen Chúa, chúng con ngợi khen từ tấm lòng tạ ơn của chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài trong ngày đầu năm này tràn đầy phước hạnh, và những năm tháng sắp tới phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.